thấy chân lý. Mình đứng trên niệm rồi mình tìm cách dẹp niệm, mà không phải. Mình chỉ cần đứng trên chỗ thấy biết, gọi là cước đạp thật địa. Cái chân mình đứng trên cái mảnh đất thấy biết, rồi từ đó mình cứ nhìn những niệm tưởng y như những cái người khách đến và đi, thì mình không có vấn đề gì với nó hết. Mình đừng có đồng hóa cái sân là mình, cái tham là mình, thì nó công phu nó đỡ nhiều lắm. Nhưng mà mình vẫn thường khi mình sân một cái mình bèn sân thêm một lớp nữa với chính mình. Mình sỉ vả mình, cái thứ tu hành bao nhiêu năm ngày nay vẫn còn sân. Thành ra mình tự đồng hóa mình. Nhưng mà sự thực nó chỉ là một niệm do duyên khởi, rồi nó theo duyên nó đi. Còn mình á, là tấm giác. Nếu đủ lòng tin được như vậy thì việc tu tập nó sẽ đỡ nhọc rất nhiều. Cho nên gần đây các vị thiền sư ở ngoại quốc hoặc là ở Miến, ở Thái, các ngài khi đưa cái thiền tông qua với người Tây Phương á, họ không có thể nói lấp lửng, họ không nói một cách hình dung trừu tượng như thế này, mà họ nói rất đơn giản là bạn không cần phải cạo đầu đi tu, bạn không cần ở chùa, không cần gì hết, vẫn có thể nuôi con, săn sóc cháu, vân vân, làm việc, chỉ có làm việc gì thì cứ hết lòng với cái việc đó, đừng có chạy đi nơi khác. Khéo điều hòa hơi thở, chớ để chợt thô chợt tế, dễ khiến người thành bệnh. Cái này chúng ta cũng cần lưu ý. Khi ngồi thiền, có nhiều vị có tới hỏi là tại sao em ngồi cái hơi thở nó không xuống tới sâu được, nó lưng lửng lên ngực á, rồi nó đi ra thành nó thở mệt. Không biết trong đây có ai bị cái đó không? Khi nào như vậy mình sẽ chỉnh cái tư thế cho nó thẳng. Đương nhiên là không phải ưỡn quá thì nó khó thở, nhưng mà cái cột sống thẳng thì hơi thở nó mới đi thẳng xuống sâu và nó mới thông suốt nhẹ nhàng. Cột thông sống thẳng, thứ nhất là không rùng, không ưỡn, và thứ hai là không có bị nghiêng qua một bên. Khi cô đi dâm thiền, cô thấy rất nhiều vị ngồi hơi nghiêng một bên. Khi hơi nghiêng cái mình qua phía bên này thì cái đầu nó lại để giữ cân bằng cho cơ thể, thì nó tự nó nghiêng về bên này, cho nên hai cái tay, cái tay cao tay thấp. Cô tới sửa 2, 3, 4 lần cái vị đó vẫn y như cũ. Thì như vậy mình phải coi, thứ nhất là lấy chịu khó, khi thấy không ổn, thấy mà người dám thiền sửa mình 2, 3 lần như vậy, thì đưa cái tay xuống rờ cái bồ đoàn, coi cái bồ đoàn mình nó phải thẳng như vậy, chứ nó đừng có nghiêng đó. Khi mà nó nghiêng như vậy là tự cái cuộc sống mình nó nghiêng theo. Thì mình lấy cái tay mình rờ xuống, mình thấy, mình biết. Cái thứ hai là cái bàn tay của mình khi mình để như thế này, thì chỗ gặp nhau của hai cái ngón cái nó phải ngay với cái rốn. Còn nếu cái rốn mình nằm đây, cái rốn nằm đây mà cái tay mình xích qua đây, thì tự nhiên con người mình sẽ quẹo qua đây. Ví dụ cái rốn mình ở giữa mà cái tay mình qua đây thì người mình qua đây. Mà rốn mình giữa mà cái tay mình qua bên này thì con người mình qua đây. Và những cái này đôi khi có vị có để ý, nhưng mà cũng có người không để ý. Thì khi cuộc sống không thẳng, hơi thở nó sẽ không được điều hòa, và chợt thô chợt tế dễ khiến người thành bệnh. Hoặc là hơi thở không thông suốt, hơi thở không thông suốt thì trước mắt là vị đó ngủ. Ngủ ngon, ngủ lành, thầy có đứng sau lưng á, tỉnh một chút rồi cũng mơ màng hả. Khi mà tới thầy đứng sau lưng mà vẫn mơ màng thì biết là phải chỉnh cái bồ đoàn lại và chỉnh cái cuộc sống. Ban đêm giờ ngồi thiền, hoặc thấy tất cả cảnh giới thiện ác, hoặc nhập các tam muội xanh vàng đỏ trắng, hoặc thấy thân phát ra hào quang sáng lớn, hoặc thấy thân tướng Phật, hoặc thấy các thứ biến hóa, chỉ biết nhiếp tâm, chớ nên đắm trước, thảy đều là không, do vọng tưởng mà thấy vậy. Kinh nói, cõi nước mười phương đều như hư không, bờ cõi hư dối chỉ là một tâm làm ra. Đây là những cái tướng lạ trong khi ngồi thiền. Những cái này thì trong cái hội chúng mình tương đối ít gặp. Lý do là vì sư ông dạy mình theo lối tỉnh giác, chứ không phải theo cái lối tu định trước. Còn các cái này là đối với những vị mà cái phương pháp tu á, nó nghiêng về định. Ví dụ như các ngài tập trung về một đề mục, hoặc là tập trung trên hơi thở, hoặc là trụ tâm tại một điểm vân vân, mà nó hơi có cái tính tập trung để sức định cao. Nhưng mà cái định này là cái định bị gom vào một chỗ, nó khác tự tánh định. Cái tự tánh định là một cái định trùm khắp, không giới hạn, và nó rất tự nhiên, thành ra nó quân bình ổn định. Còn cái định này là do cái tâm mình gom nó lại một chỗ, thành ra tự nó đã có cái phần không được quân bình, thì nó sẽ sinh ra những cái thấy ánh sáng, hoặc là thấy cái này cái kia, hoặc là trong tâm người đó nó vẫn còn những cái mong cầu. Ví dụ mong thấy Phật, hoặc là mong thấy các thứ biến hóa, hoặc là mong được cái này cái kia. Thì khi định như vậy cái nó xẹt ra. Ngày trước có rất nhiều vị trong những cái đợt thiền dài ngày, có vị thì mới tới trình với sư ông. Có người thì ngồi thiền như vậy, cái thấy những cái bộ xương ở trước mắt. Đó là những vị mà huynh đệ kể cho cô nghe đó, cũng cùng thiền trong một cái thời gian chung á. Hoặc là có vị thấy một cái bờ thành cứng bao bọc, hoặc là có vị thấy suốt cả cái thân người, hoặc là có người ngồi ở đây mà thấy suốt hết ngoài sân, y như là không có một bức tường ngăn che nào hết. Hay có người thì ngồi mà thấy sáng choang cả trời đất, vân vân. Thì tất cả những cái đó khi tới thưa sư ông, biết sư ông dạy sao không? Khi mà huynh đệ kể với nhau á, thì mình khen, mình nói trời chị ngồi sao hay quá ha, em không thấy gì hết, sao chị thấy đủ thứ. Thì tưởng ra trình sư ông hí hửng, nghĩ là cũng một loại sở đắc. Sư ông phán cho ba chữ: không thanh tịnh. Thế mới đi về, mới ngồi bàn với nhau, nói sao mình tu tiến vậy, sư ông kêu không thanh tịnh. Rồi tới khi xả thất ra, cái thời giờ nó rộng rãi, mới hỏi: thưa thầy, tại sao như vậy, như vậy? Thầy nói, tâm con á, nó còn vọng động, nó còn mong cầu, cho nên mới hiện các tướng đó, do đó nói là không thanh tịnh. Còn nếu tâm con nó trở về chỗ lặng lẽ, thì chỉ một thể tròn đồng thái hư, không thiếu không dư, và cái thật là cái không tướng mạo. Thì những cái có tướng mạo đều là những cái không thật, cho nên thầy nói là không thanh tịnh. Và khi đó anh huynh đệ mới hết ấm ức đi về, mới không có khoe cái chuyện đó nữa. Và quý vị mà tu định á, thì đôi khi mà mình ngủ chung á, mình nằm chung với họ, mình nửa đêm thức dậy thấy thân họ tỏa ánh sáng vậy đó, giật mình luôn. Thì tất cả những cái đó mà tới thưa với sư ông là đều được nghe ba chữ không thanh tịnh hết trơn. Thật ra tất cả những cái tướng trạng này tự nó không có lỗi, nó là những cái do duyên. Ví dụ như khi trời giữa đất mà mình thấy sấm chớp, thì đó là những cái hiện tượng, các cái luồng khí mà nó tạo ra thôi. Những cái khác nhau về áp bích nó tạo ra, nó không có gì lạ hết. Thì trong tâm cũng vậy, khi nó có những cái sai biệt vân vân, do duyên mà nó tạo ra các trạng thái, tự nó không tốt không xấu, nhưng nó cũng nói lên được một cái là thành giả có công phu, có công phu và có một cái sức tập trung. Nhưng mà sai và thành bệnh ở chỗ chấp vô đó, cho đó là sở đắc. Thành ra ở đây